Thưa nữ công lược, chương 122, hồi âm, góc truyện audio.com, thập nhất nương đem hồi môn an bài tốt thì đồng chí đến. Thời đại này đồng chí có sự khác biệt với trước kia, không chỉ có thời tiết biến hóa, quan phủ, dân gian cùng ăn mừng, có tiếng là á tuế, mọi người hoặc dã bánh mật, hoặc chuẩn bị thức ăn để hiến tế tổ tiên, nữ quyến còn làm giày vớ cho trưởng bối, xưng là lý trường. Từ phủ lại cùng người khác bất đồng, không chỉ có thi lễ giám tặng cửu cử Tiêu Hàn thi đồ đến, hoàng thượng còn thường từ thị huynh đệ bịt tai bằng da cáo đen, hoàng hậu thường từ thị nội quyến các loại vật liệu may mặc phù hợp với mùa, điểm tâm từ gia cũng nhiều thêm một món canh cay. Thập nhất nương hưng chí bừng bừng đem cửu cử Tiêu Hàn thi đồ treo trên tường tại gian phía đông. Từ lệnh nghi tựa vào trên lâm song đại kháng đọc sách nghe nàng cùng Hồ Phách thấp giọng nói chuyện, giọng điệu thập phần vui vẻ, thì ngẩng đầu nhìn lại thấy thập nhất nương đội trên đầu chiếc mũ thỏ con làm bằng da trồn do thái phu nhân thường tôn lên khuôn mặt tinh xảo, giống như con thỏ nhỏ, cảm thấy thật thú vị, cười nói. Người trước kia không có gặp qua sao? Gặp qua, thập nhất nương cười nói, trước kia lúc phụ thân ở nhà, cũng từng đích thân vẽ 9981 hoa mai đồ ở trên tường, mỗi ngày dùng bút đồ một đóa hoa, đợi đến khi hoa mai đồ hoàn thành thì mùa xuân cũng liền tới. Từ lệnh nghi cười nói, vẫn là hoa mai đồ kia tốt một ít, đồ vật của ti lễ giám chính là nghiêm trang, thập nhất nương nghe từ lệnh nghi đề chữ nghiêm trang, cảm thấy thập phần thú vị, cười rực rỡ. Nếu không tiếp đem cái này đến thư phòng đi, trong phòng chúng ta treo hoa mai đồ. Trong khoảng thời gian này nàng thường thường đi thư phòng từ lệnh nghi ở Tây Xương phòng mượn sách. Nói thật là bày biện không nhiều, tuy vừa nhìn thấy biết chính là đồ vật hắn quen dùng, nhưng nhiều binh pháp, mặt khác một ít truyền kỳ tiểu thuyết thi từ không mấy bản. Binh thư này mấy chỗ trắng còn lưu lại bút tích của hắn, từ lúc còn non nớt đến lúc mạnh mẽ, bản ghi chép theo người lớn dần. Thập nhất nương nhìn thấy thực thân thiết nhưng không có biện pháp cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là đi xem, mà sách thì một quyển cũng không có động. Từ lệnh nghi biết thập nhất nương trong khoảng thời gian này đi thư phòng mình chọn sách nhưng mà một quyển hợp ý cũng không có, cảm thấy nàng là trêu ghẹo mình, hắn cũng không là người bụng dạ hẹp hòi không biết trêu đùa, đơn giản cùng nàng trêu đùa bịp bợm. Cũng phải, đồ đạc của ti lễ giam cùng với thư phòng ta là cực xứng. Thập nhất nương cười to, mi mắt quang hoa lưu chuyển, nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Từ lệnh nghi chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình tốt lắm. Có gã sai vặt tiến vào bẩm. Hầu gia, phát trần thí cháo chuẩn bị tốt, tam gia sai tiểu nhân hỏi ngài có đi nhìn xem hay không? Từ lúc vào tháng 11 tuyết không có dừng lại, dân đói đã sớm cùng nhau kép đến Yến Kinh ăn xin, đều bị ngăn đón ở bên ngoài cửa thành, nghe nói còn xảy ra chuyện chết người. Vĩnh Xương hầu hoàng lão hầu gia ra mặt kêu gọi các nhà công khanh Yến Kinh ở bên ngoài cửa thành Tây sớm phát trần thí cháo, từ gia tuy không phải tự mình làm một cái, nhưng cũng theo đuôi, đem phát trần thí cháo trong nhà để cùng uy bắc hầu lâm ra bên cạnh. Từ lệnh nghi nghe xong liền bỏ sách, ta đi xem, gã sai vặt trả lời đi hồi bẩm, thập nhất nương vội vàng lục tìm áo choàng ra giái cá của từ lệnh nghi đi ra cho hắn phủ thêm. Hầu gia, góc truyện audio.com, trên đường cẩn thận một chút, trời giá rét đường trơn trượt. Nếu không thay bằng ngồi kiệu đi, này tính cái gì, từ lệnh nghi mặc cho thập nhất nương giúp hắn phủ thêm áo choàng, không biết là ta ở Tây Bắc gặp được qua bao nhiêu thời tiết so với này còn muốn ác liệt hơn. Người không cần lo lắng. Thập nhất nương gật đầu tiễn từ lệnh nghi ra cửa, còn không có quay trở lại, thì có tiểu nha hoàn chạy tới. Phu nhân, đại phu nhân, đến đây. Từ lúc chia tay ở đường cái đã có vài ngày, vẫn không có nghe được tin tức của đại phu nhân, lại không tiện sai người đi hỏi, nóng vội đợi chờ, nghe lời này, lập tức đi theo tiểu nha hoàn đi nghênh đón đại phu nhân. Đại phu nhân, khoác áo choàng da sóc nhung xanh thanh liên, sắc mặt có chút suy sút. Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng âm thầm nói không ổn. Đại phu nhân thấy thập nhất nương lại đây nghênh đón, lập tức giơ tay nắm tay thập nhất nương, đầu ngón tay lạnh như băng làm cho thập nhất nương khẽ run lên. Hai người đều rất ăn ý không nói gì, vào nhà, nha hoàn giúp đại phu nhân cởi áo choàng, thập nhất nương cùng nàng đến gian phía tây ngồi trên lâm song đại kháng, dâng trà, thập nhất nương đuổi hết hầu hạ trong phòng, còn không có mở miệng, đại phu nhân, đôi mắt đỏ lên. Là thập cô gia, đánh sẩy đứa nhỏ cố tình thập nương cái gì cũng không chịu nói. Ta muốn làm chủ cho nàng cũng không có chỗ xuống tay. Tuy nhiên đoán được một chút nhưng khi tin tức này bị chứng thật thân mình thập nhất nương bị kiềm hãm, trong lòng có chua xót không nói được. Ta lúc ấy nhìn thấy không thích hợp, đây chính là đứa nhỏ thai đầu thập cô ra thế nhưng không âm không thanh. Đại phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ta mỗi ngày đến nhìn nàng. Nếu không phải Ngân Bình thả chút tiếng gió cho ta đến nay cũng không biết. Nói xong, sắc mặt trầm xuống, đại ca ngươi không thích Thu Nha Hoàn, ta cho Kim Liên cùng Ngân Bình đi theo thập nương gả đi qua, cũng là muốn vì các nàng mưu chỗ xuất thân, vốn là chuyện chắc chắn. Thập cô ra thật tốt, một chữ cũng không đánh tiếng, sau tân hôn 3 ngày liền đem 2 cái nha hoàn cấp ngủ. Thập nương chúng ta tướng mạo như thế nào, chẳng lẽ còn không xứng với hắn hay sao? Hắn làm như vậy căn bản là đánh vào mặt người nhà La gia chúng ta. Đại phu nhân, nói trong lòng đầy căm phẫn, thập nhất nương chính là lẳng lặng nghe thỉnh thoảng cấp nàng thêm chén trà. Thật vất vả, đại phu nhân, mới bình tĩnh lại, thập nhất nương nói. Việc này còn có ai biết, nàng nghe được thanh âm chính mình, bình tĩnh mà lý trí, nàng nếu không muốn nói, khẳng định còn để ý mặt mũi vương gia, chỉ sợ chúng ta cũng không tốt nhúng tay. Nhưng nam nhân đánh, một khi bắt đầu chỉ sợ không là lần cuối. Tìm người nói để tỉnh nàng mới được. Có thể tránh liền tránh, có thể theo liền theo, lấy không làm cho hắn tức giận mới thỏa đáng. Đại phu nhân, gật đầu, ta làm sao không biết, nhưng thập cô gia ngươi biết hắn vì cái gì đánh thập nương. Nói xong, trong mắt lộ ra phẫn nộ, hắn xem chúng vợ thị tỷ hồi môn của thập nương không đáp ứng, hắn liền đem thập nương đánh một chút đứa nhỏ bị sẩy, nhưng xem cũng không thấy liếc mắt xem thập nương một cái, xoay người đi Thúy Hoa ngõ nhỏ. Thực không phải người, thập nhất nương im lặng. Nàng không biết còn có thể nói cái gì. Đại phu nhân, vội nắm tay thập nhất nương. Hầu gia đối với ngươi hoàn hảo không? Thập nhất nương gật đầu. Hầu gia tốt lắm, đây là thiệt tình nói. 2 ngày trước hồ, cốc truyện audio.com, Phách cũng hỏi qua nàng lời này. Qua 2 ngày từ lệnh nghi liền bắt đầu ở nghỉ ở trong phòng nhóm di nương, cố tình thập nhất nương cùng từ lệnh nghi một chút động tĩnh cũng không có, hồ Phách thực lo lắng, khuyên nàng. Không thể để cho những người đó đem hầu gia quấn ở trong phòng. Thập nhất nương nghe xong không khỏi cười nói, hầu gia là cái loại người này sao, hắn nếu cái loại người này kiểu thái thái làm sao mà nói một phen như vậy. Hầu gia làm sao tự nhiên dặn bảo ta cẩn thận trơn. Câu này giống như một câu đố, nàng cũng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ thông suốt. Từ lệnh nghi là tỏ vẻ vừa lòng đối với mình đi. Ở cách nói ôn hòa hào phóng của mình hơn nữa bác bỏ lời kiểu thái thái, hắn biểu đạt sự vừa lòng đối với xử trí của mình, thậm chí đến trong phòng thái phu nhân, đều vẫn bảo trì cái loại tâm tình vui sướng này có phải có thể lý giải, hắn càng coi trọng chính là thê tử năng lực xử trí sự vụ gia tộc mà không phải biểu hiện ở trên giường hay không. Liên tưởng đến Nguyên Nương, thập nhất nương cảm thấy mình mơ hồ có chút hiểu được. Nguyên Nương tính kế nhiều như vậy, chính là vì làm cho muội muội mình làm kê thất. Nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua từ lệnh nghi sẽ lập thứ phế đích, nàng lo lắng chính là Chuân Ca có thể an toàn lớn lên thành người hay không, lo lắng chính là con kê thất sở sinh ra có thể đối với Chuân Ca sinh ra nguy hiểm hay không. Có một cách nói, người tối hiểu biết người không phải là bằng hữu mà là địch nhân. Từ lệnh nghi cùng Nguyên Nương, theo nghĩa nào đó cũng là địch nhân. Điều đó khiến thập nhất nương chứng thật từ lệnh nghi là người như thế nào. Hổ Phách tự nhiên không tin lời thập nhất nương nói, muốn nói lại thôi. Thập nhất nương đành phải cười an ủi nàng, người yên tâm, hầu gia tuy tuổi không lớn, nhưng cũng người thành thục ổn trọng. Còn nói thêm, chỉ có thể nói đến chỗ này, từ lệnh nghi trong lòng có kẻ hở cũng không là vì việc nhỏ mà tức giận người, lại càng không bởi vì bị người cự tuyệt liền cảm thấy thế giới hỏng mất, sau đó giống như tiểu hòa tử mao đầu phải làm đó cái gì mới cảm thấy vãn hồi tự tôn. Hắn có nguyên tắc của mình, có cách nhìn của mình đối sự vật không cần vì chứng minh cái gì mà kiên trì. Là một người tự tin mạnh mẽ từ trong xương cốt, một người chân chính có ý chí sắt thép. Thập nhất nương 2 kiếp làm người, chỉ đứng ở trong thế giới của những người mạnh mẽ nhất mới nhìn được phẩm chất như vậy. Không nghĩ tới, mình có một ngày cùng người như vậy làm bạn. Nàng cảm thấy được thực vinh hạnh, ít nhất người này có thể khai thông. Mà đại phu nhân, xem biểu tình của thập nhất nương thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là lo lắng cho mình cùng ngũ nương đi, thập nhất nương suy nghĩ. Đến thời điểm thì kế hoạch cũng cản không nổi biến hóa. Ngày hôm qua Thường Cửu Hà còn tìm nàng muốn chi bạc. Tuyết rơi quá lớn, phòng ở Điền Trang bị sụp xuống. Hắn mặc áo bông mặt mũi đầy dầu mỡ đen, run run đứng ở cửa. Chỉ cần 2 lượng bạc là được ta tạm thời làm cái lều cỏ qua tạm mùa đông này. Nếu ngay cả phòng đều sụp còn có cái gì đáng giá trộm cắp. Thập nhất nương khiến cho hắn mang theo lão bà đứa nhỏ hồi ngõ Kim Ngư trụ. Đợi tuyết ngừng rồi tính. Miễn cho đem người bị lạnh cóng phá hư, Thường Cửu Hà thập phần cảm kích khóe mắt đều thấp tạ ơn lại tạ ơn. Hắn đến nhắc nhở thập nhất nương, nàng cho Hổ Phách mang thư đi cho. Góc truyện audio.com, Vạn Nghĩa Tông, để một nhà bọn họ cũng tránh đến ngõ Kim Ngư đi. Còn cho Hổ Phách mang theo 10 lượng bạc đưa cho nhà Lưu Nguyên Thụy, cho nàng an bài tốt lương thực than củi. Hiện giờ nghe đại phu nhân nói như vậy, thập nhất nương nhớ tới ngũ nương vừa mới khai trương việc kinh doanh, tuyết lớn như vậy, việc kinh doanh chỉ sợ chịu ảnh hưởng. Ai nói không phải, đại phu nhân thở dài một hơi, nói là khai trương được vài ngày, mỗi ngày bất quá thu được mấy văn tiền việc kinh doanh. Chắc phải cố gắng một đoạn ngày mới có thể chậm rãi tốt lên. Đại phu nhân gật đầu, hai người nói chút nhàn thoại, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương tiễn nàng ra cửa, dặn dò nàng lại. Phải sai người đi chỗ thập tỷ nơi đó nói một tiếng. Tính tình của nàng cứng rắn, miễn cho ăn mệt trước mắt. Người yên tâm, ta sẽ lặng lẽ nói cùng nàng. Rơi phải người như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp. Ta xem vương gia lão phu nhân đối thập nương rất là gấp gáp, chỉ hy vọng nàng xem thập nương còn nhỏ như vậy, mà thương hại nàng mới tốt. Dù sao chuyện như vậy nếu truyền ra, thể diện vương gia cũng xong rồi. Đây dù sao không phải là thế giới kia nàng ở, chỉ có thể dựa theo quy củ của thế giới này để xử trí. Nhưng thập nhất nương vẫn là nhịn không được nói. Nếu ngộ nhỡ không được, có thể bắt bằng chứng hay không? Để đại ca ra mặt cho thập nương đến tòa nhà hồi môn của mình chủ. Đại phu nhân, đầu lắc như trống bỏi. Không thể, vậy cùng vương gia hoàn toàn xé rách mặt. Nói không chừng vương gia còn có thể nghĩ ra cái gì mà nói thập nương đại nghịch bất đạo, ngược lại phá hư thanh danh thập nương. Loại chuyện này, người ngẫm lại là biết, ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Thập nhất nương đành phải bảo trì trầm mặc. Buổi tối từ lệnh nghi trở về, thấy thập nhất nương buồn bựa lao đầu làm thiêu thùa may vá, cười nói. Như thế nào không đi chỗ nương nơi đó đánh bài? Thập nhất nương vội đón tiếp đi cấp từ lệnh nghi cởi áo choàng. Hôm nay đại tẩu đến đây, chính là có việc gì? Nhìn thập tỷ, lại đây chỗ ta bên này ngồi chơi. Vì là chuyện nữ nhân, từ lệnh nghi không tiện hỏi nhiều, ngồi xuống lâm song đại kháng gian phía tây. Nói, đông đường cái cùng tây đường cái rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, chỗ từ thuần nơi đó chỉ sợ cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng. Đại tẩu cũng là nói như vậy. Thập nhất nương hầu hạ từ lệnh nghi ngồi xuống gian phía tây lâm song đại kháng, tiếp nhận trà nóng từ nha hoàn bưng cho hắn. Nói là mỗi ngày chỉ có hơn 10 văn tiền việc kinh doanh. Lại nói, lúc trước ngũ tỷ nhắc tới ta liền cảm thấy chủ ý này tốt. Hiện giờ là gặp lúc mùa màng kinh tế đình trệ, lại không phải đi lầm đường, bất quá phải chống đỡ mấy ngày nay thôi. Từ lệnh nghi nghe trà bưng ở trong tay, cười nói. Theo ngươi nói như vậy, việc kinh doanh tốt xấu không quan trọng, chủ yếu là cách thức có đúng hay không mới quan trọng hơn. Đó là tự nhiên, thập nhất nương cười nói, cách thức đi đúng rồi, việc kinh doanh không tốt, bất quá là muốn nhìn xem mình làm sai lầm rồi, cập nhật sửa lại là được. Nhưng nếu cách thức đều đi nhầm, chỉ biết càng đi càng xa, càng đi càng đen. Không công lãng phí tinh lực, trên thực tế thập nhất nương nói chính là vấn đề phương án. Phương án đúng, phù hợp với phát triển của xã hội, sẽ có tiềm lực lớn, ngay cả nhất thời không phát triển, cố gắng giữ vững cho qua vài năm khó khăn nhất cũng liền vén mây. Góc chuyện audio.com, đen thấy mặt trời, nếu lập phương án sai lầm rồi, xã hội sẽ đào thải việc kinh doanh, người giữ thời gian càng lâu, mệt càng nhiều, còn không có cơ hội nào xoay người mượn ngũ nương khai trương cửa hàng làm quả mà nói, là một bộ phận cuộc sống ngày thường mọi người yến kinh. Ngược lại, nếu ngũ nương nếu làm kinh doanh hoa, nàng sẽ phản đối. Bởi vì hiện tại yến kinh nông dân chuyên trồng trong ấm phòng, chuyên cung nhà giàu có một năm bốn mùa hoa tươi, đem thị phần kiếm tiền nhiều nhất chiếm. Ngũ nương nếu nghĩ muốn giành việc kinh doanh của những người này, đó là khẳng định khó khăn thật lớn. Hai người dù sao phải cùng một chỗ sống cả đời, thập nhất nương muốn cùng từ lệnh nghi khai thông một chút, nhưng cũng không có nghĩa là nàng trong một lúc đem hết ý tưởng của mình để trước mặt hắn, sẽ bị xem là quái vật, chỉ có thể nhẹ nhàng thâm nhập từng chút từng chút. Cho nên thập nhất nương thấy từ lệnh nghi nghe xong lời mình hơn nữa còn lộ ra biểu tình trầm tư, lập tức cười chuyển đề tài. Bên ngoài tình huống như thế nào? Cách trương,